thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư ngày 10 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo để thông báo nội dung chương trình kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, kỳ họp sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16 đến 18 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
Trước thực trạng gần đây trên cả nước xảy ra hàng loạt vụ việc xâm hại trẻ em, đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em gây bức xúc trong dư luận cả nước, để bảo vệ trẻ thì việc giáo dục giới tính, kỹ năng phòng tránh các nguy cơ bị xâm hại cho trẻ là điều cần thiết.
Để cứu mình không bị lún sâu trong bóng đêm tội lỗi, anh Nguyễn Mạnh Dũng ở tổ 26 phường Phan Đình Phùng đã rũ bỏ được ma túy, từ bỏ con đường lầm lạc tìm lại hạnh phúc cho cuộc đời. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 10 tháng 5, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Nguyên khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021, tổ chức họp báo về việc tổ chức kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13. Đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự họp báo có lãnh đạo, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương đóng trên địa bàn, lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh. Kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16 đến 18 tháng 5 tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh. Kỳ họp sẽ thảo luận và cho ý kiến vào các văn kiện do Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình và dự kiến thông qua 22 dự thảo nghị quyết. Trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng như ban hành quy chế tiếp công dân của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kế hoạch đầu tư công trung hạn, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Thông qua các đề án về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn 2017-2020 như đề án ngăn chặn đẩy lùi tai nạn giao thông, tăng cường phòng chống và đẩy lùi ma túy, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các chương trình phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển văn hóa thể thao và du lịch, chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng an toàn khu, vùng dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, v.v. Tại buổi họp báo, lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí và lãnh đạo các sở ngành chức năng của tỉnh đã trao đổi làm rõ nhiều vấn đề mà cử tri trong tỉnh đang quan tâm như việc đặt trạm thu phí BOT trên tuyến quốc lộ 3 cũ, kết luận của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thanh tra toàn diện môi trường tại dự án nuôi pháo, tiến độ các dự án lớn trên địa bàn, vấn đề tái cơ cấu ngành nông nghiệp, việc triển khai cấp điện cho các xã vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn, v.v. Kết luận hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 là một kỳ họp chuyên đề nên sẽ không có hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường. Nhưng thay vào đó, kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các đại biểu thảo luận tại các tổ để làm rõ những vấn đề chuyên sâu được Thường trực Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Đồng chí đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, thực hiện truyền thanh truyền hình trực tiếp phiên khai mạc, bế mạc và thảo luận tại hội trường để cử tri theo dõi, giám sát. Các sở ngành chức năng có văn bản trả lời cụ thể đối với các ý kiến mà các cơ quan báo chí nêu tại cuộc họp báo để thuận tiện cho công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp.
Ngày 9 tháng 5, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức cấp giấy xác nhận sản phẩm nông lâm thủy sản theo chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đợt 1 năm 2017. Để có được kết quả này, trước đó Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Thái Nguyên đã cử cán bộ đến thẩm tra các tiêu chí, đồng thời lấy mẫu các sản phẩm về để kiểm nghiệm các chỉ tiêu về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tại hội nghị, 13 hợp tác xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chè trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã được cấp giấy xác nhận và tem dán nhận diện sản phẩm nông lâm thủy sản theo chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Sau khi được cấp giấy xác nhận, hàng tháng chi cục sẽ tiếp tục đi kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm. Nếu cơ sở nào không đạt yêu cầu sẽ bị thu hồi. Được biết toàn bộ các chi phí về thủ tục lấy mẫu, kiểm nghiệm, tem dán trong đợt thực hiện thí điểm này đều được miễn phí.
Như chúng tôi đã đưa tin, thời gian gần đây tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời lại bắt đầu nhen nhóm hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan trở lại, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Mới đây vào hồi 20 giờ ngày 8 tháng 5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường Tân Thịnh phối hợp với công an phường đã tổ chức kiểm tra hành chính tại phòng trọ nhà số 572 của bà Nguyễn Thị Tâm thuộc tổ 18 do Trần Thị Phương Hoa, sinh năm 1997, quê Đoan Hùng, Phú Thọ, sinh viên khoa Quốc tế Đại học Thái Nguyên thuê. Thời điểm kiểm tra tại phòng trọ của Hoa có 15 người đang tụ tập để nghe Vi Hải Quang, sinh năm 1984, thường trú tại tổ 3 phường Gia Sàng, tuyên truyền mê tín dị đoan. Sau khi kiểm tra hành chính những người có mặt tại phòng trọ, cơ quan chức năng đã mời hai đối tượng không có giấy tờ tùy thân về trụ sở Ủy ban nhân dân phường làm việc, giữ hai phương tiện không xuất trình được giấy đăng ký xe. Đây là địa điểm hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan thứ hai của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời tại phường Tân Thịnh được nhân dân phát hiện và kịp thời báo cáo cho chính quyền địa phương giải quyết. Có thể thấy một số người vẫn u mê tin theo tổ chức tự xưng trái phép này. Đặc biệt là nhiều sinh viên sẵn sàng bỏ học, học hành trì trệ vì bị lôi kéo tham gia, gây bức xúc trong nhân dân. Đây là những hoạt động mê tín dị đoan nhằm mục đích chuộc lợi cho một số cá nhân của tổ chức tự xưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nhiều địa điểm sinh hoạt mê tín dị đoan trá hình của tổ chức này đã bị người dân phát hiện và đẩy đuổi. Tuy nhiên, để loại bỏ các hoạt động tuyên truyền mê tín dị đoan của tổ chức tự xưng này một cách triệt để, thì chính quyền các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân hiểu, không tin theo khi bị dụ dỗ. Các trường đại học cao đẳng trên địa bàn cần có biện pháp quản lý học sinh sinh viên, tránh để xảy ra tình trạng bạn học lôi kéo dụ dỗ nhau tham gia, ảnh hưởng đến việc học hành, thậm chí còn đánh mất cả tương lai.
Thực hiện kế hoạch thi đấu năm 2017 của Tổng cục Thể dục Thể thao, ngày 10 tháng 5 tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên, Vụ Thể thao Quần chúng phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức giải vật dân tộc toàn quốc năm 2017. Dự lễ khai mạc có các đại diện lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, các đồng chí trưởng đoàn cùng đông đảo người hâm mộ tham dự. Giải vật dân tộc toàn quốc năm 2017 có 10 đoàn gồm Bắc Giang, Công an Nhân dân, Đồng Nai, Hà Nội, Hiệp hội Vật Kinh Bắc, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Vĩnh Phúc và chủ nhà Thái Nguyên tranh tài ở 12 hạng cân từ 48kg đến trên 85kg. Trong đó, đoàn chủ nhà Thái Nguyên có 7 vận động viên tham gia thi đấu ở 7 hạng cân từ 60kg đến trên 85kg. Sau khi thi đấu, các vận động viên đoạt huy chương vàng và bạc sẽ được phong kiện tướng quốc gia, còn các vận động viên giành huy chương đồng sẽ được phong kiện tướng cấp 1. Ngay sau lễ khai mạc là loạt trận đấu đầu tiên ở hạng cân 65kg. Thông qua giải vật nhằm giúp ban tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác tổ chức, tuyển chọn và đào tạo các vận động viên của các địa phương trên khắp cả nước. Qua đó góp phần thúc đẩy phong trào luyện tập thi đấu bộ môn vật nói chung và vật dân tộc nói riêng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị môn thể thao dân tộc. Giải diễn ra đến ngày 15 tháng 5 năm 2017 tại Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, chưa lúc nào việc giáo dục giới tính cho trẻ lại cấp thiết như lúc này khi tình trạng xâm hại trẻ em mà đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em ngày càng gia tăng. Do đó, công tác tuyên truyền cần được đẩy mạnh đúng hướng để đẩy lùi xâm hại trẻ em. Bài viết của phóng viên Vân Trang đề cập nội dung này.
Trước đây, chị Hoàng Thị Ngà ở tổ 5 phường Gia Sàng không mấy coi trọng việc giáo dục những kỹ năng kiến thức về giới tính cho con. Thế nhưng thời gian gần đây, trước những thông tin về xâm hại trẻ em được đăng tải ngày càng nhiều trên các phương tiện thông tin đại chúng, chị Ngà đã dành thời gian nhiều hơn để chỉ bảo cho con những kiến thức giáo dục giới tính, như các bộ phận trên cơ thể, các vùng nhạy cảm không cho người khác chạm vào. Bằng nhiều hình thức trực quan, chị Ngà coi đây là một trong những hành trang kỹ năng sống cần thiết cho con.
Tôi nghĩ rằng cái việc giáo dục giới tính trong thời buổi hiện nay rất là quan trọng và cần thiết đối với các cháu. Mình phải tạo cho các cháu biết được những cái giáo dục giới tính này để các cháu còn phòng và tránh xâm hại. Đây cũng phải giới thiệu cho cháu các bộ phận trên cơ thể người, và đặc biệt là những cái bộ phận nhạy cảm ấy, bộ phận phần dưới ấy, cũng phải dạy cho các cháu biết, bảo với các bạn là phải tránh ra, rồi không được đùa nghịch trên cái bộ phận nhạy cảm đấy.
Việc giáo dục giới tính, kỹ năng phòng chống xâm hại ở trẻ em đã không chỉ dừng lại ở những tiết học, giáo trình, mà nay tại các nhà trường đã đa dạng hóa bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền qua các giờ ngoại khóa, sinh hoạt dưới cờ. Những buổi ngoại khóa được tổ chức với nội dung phong phú như diễn kịch sân khấu hóa, trả lời câu hỏi tình huống hay trò chuyện giao lưu đã cho thấy hiệu quả rõ nét khi trẻ được nhận thức một cách thẳng thắn những kỹ năng về giới tính, trang bị cho mình những điều cần thiết để tự phòng vệ trước người có ý đồ xấu, xâm hại mà đặc biệt là xâm hại tình dục. Sau đây là chia sẻ của các em học sinh trường tiểu học Nha Trang sau khi đã được tuyên truyền những kiến thức về giới tính và kỹ năng phòng chống xâm hại, mà đặc biệt là xâm hại tình dục ở trẻ em.
Nghĩ là xâm hại là những người có hành vi bạo lực hoặc là động chạm đến cơ thể chúng ta mà chưa được sự cho phép. Họ có thể dụ dẫm ta để đi theo họ và họ sẽ đưa mình đi một nơi khác và mình không thể biết là họ sẽ làm gì mình ở đấy.
Em thấy là chúng ta không được tin người lạ, luôn luôn phải cảnh giác và mà không cho người ta động chạm vào cơ thể của chúng ta khi mà chưa được sự cho phép của chúng ta.
Xâm hại nghĩa là một người lạ hoặc người quen nào đó thì dụ dỗ mình và bắt cóc mình, dùng những hành vi bạo lực với mình và động chạm vào cơ thể, những vùng kín của mình mà chưa được sự cho phép của mình ạ.
Động chạm vào cơ thể vùng kín của mình là những vùng như thế nào?
Là những vùng mà mình mặc đồ lót ạ.
Theo những người làm công tác chuyên môn, để bảo vệ trẻ, cần đẩy mạnh công tác giáo dục tuyên truyền, tăng cường công tác phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong các hoạt động phòng ngừa, nâng cao nhận thức. Song tuyên truyền theo cách nào để đạt hiệu quả cao nhằm đẩy lùi tình trạng xâm hại, mà đặc biệt là xâm hại tình dục ở trẻ em cũng là điều chúng ta cần đặc biệt chú trọng. Đề cập về vấn đề này, tiến sĩ Lê Phương Hoa, trưởng bộ môn tâm lý, khoa tâm lý giáo dục Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cho biết.
Tôi cho rằng là chúng ta vẫn phải duy trì công tác tuyên truyền, mặc dù là bây giờ hầu như là các cơ quan, các trường đã làm rồi, cộng đồng cũng đã làm và làm nhiều là khác, nhưng cái hiệu quả của nó thì thực sự là một dấu chấm hỏi. Có những trường làm rất nghiêm túc, tức là họ đề cao cái công tác đó cho cái việc là phòng vệ cho học sinh của họ, nhưng đôi khi cũng có những trường thì dường như cái công việc này nó họ chưa thực sự đề cao, cho nên cái việc làm chỉ mang tính chất đối phó và mang tính chất hình thức. Và đặc biệt là chúng ta không có cái đánh giá cuối cùng ấy là học sinh nó hiểu được bao nhiêu thông qua những cái lời tuyên truyền. Cái thứ ba nữa là đối với cộng đồng thì tôi nghĩ rằng là cần phải tổ chức những cái buổi tuyên truyền dành riêng cho các đối tượng đấy là những người làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em tại các phường xã và các bậc phụ huynh, tổ chức những cái buổi tọa đàm về những cái chủ đề này để cung cấp cho họ những cái kiến thức có liên quan đến những cái nguy cơ xâm hại đối với trẻ. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái công tác tuyên truyền nó phải đồng bộ từ nhà trường cho đến gia đình cho đến cộng đồng, và chúng ta phải quan niệm việc bảo vệ trẻ em là việc của tất cả chúng ta.
Những vụ việc xâm hại trẻ em, mà đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy đối tượng gây án không ngoại trừ ai, kể cả người thân của trẻ. Xâm hại, mà đặc biệt là xâm hại tình dục, không chỉ làm tổn thương về mặt thể xác và những hậu quả nhất thời, mà còn có thể ảnh hưởng rất lâu dài về sau này. Do đó, công tác tuyên truyền tiếp tục là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội trong việc bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại. Một mặt khác, công tác tuyên truyền còn có tác dụng răn đe, ngăn chặn người có ý đồ xấu, xâm hại, mà đặc biệt là xâm hại tình dục trẻ em.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối của chuyên mục có bài viết Người đàn ông dũng mình vượt qua đêm đen. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 4 đến ngày 10 tháng 5, trên địa bàn thành phố xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự, tăng 2 vụ so với tuần trước, là án cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, trị giá tài sản thiệt hại trên 50 triệu đồng. Án xảy ra tại các địa bàn phường Tân Thịnh, Quang Vinh và xã Thịnh Đức. Đáng chú ý, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 5 tháng 5 tại khu vực tổ 9 phường Quang Vinh, bà Bùi Thúy Hiền, sinh năm 1958, thường trú tại xóm 8, xã Sơn Cầm, huyện Phú Lương, điều khiển xe mô tô đi hướng Đồng Quang, Quang Vinh. Qua khu vực trên, bị một đối tượng nam thanh niên lạ mặt điều khiển xe mô tô áp sát và giật một chiếc túi sách giả da của bà Hiền để ở giá đỡ giữa khung chiếc xe và tăng ga bỏ chạy. Tài sản bị chiếm đoạt là một túi sách bên trong có giấy tờ tùy thân. Công an thành phố Thái Nguyên đang lập hồ sơ truy xét làm rõ. Qua vụ án trên, đề nghị người dân, đặc biệt là phụ nữ khi đi xe mô tô lưu thông bằng xe máy trên đường, không nên treo túi sách trên xe hay để lộ túi sách đeo trên người. Túi sách nên để trong cốp xe máy. Khi đeo túi sách trên người, nên mặc áo khoác ra ngoài.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ, Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 55 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 143 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 27 trường hợp, xử lý phạt hành chính 23 trường hợp vi phạm, thu trên 15 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, giải quyết 352 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 360 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.045 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 167K với 739 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, triệt phá 7 điểm ma túy trên địa bàn, thu giữ 1,221 gram heroin, 32,894 gram ma túy tổng hợp, kiểm danh kiểm diện 163 lượt đối tượng, gọi giáo dục răn đe 84 đối tượng hình sự ma túy. Phạm pháp hình sự xảy ra 7 vụ, điều tra khám phá 4 vụ 7 đối tượng, tài sản thu hồi trả lại cho bị hại trên 44 triệu đồng. Điều tra xử lý 4 trường hợp đánh bạc, phạt 6 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tai nạn giao thông xảy ra 2 vụ, làm chết 1 người, hỏng 1 xe ô tô, 2 xe mô tô. Tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 232 trường hợp vi phạm, tạm giữ 33 xe ô tô, 18 xe mô tô, 27 xe đạp điện, 154 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 30 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 30 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 20 trường hợp không có giấy phép lái xe, xử lý phạt tiền 52 trường hợp vi phạm, thu trên 66 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước. Tước giấy phép lái xe có thời hạn 17 trường hợp, nhắc nhở 119 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 41 trường hợp vi phạm. Các đồng chí và các bạn thân mến, có lẽ trong cuộc đời mỗi con người, ai cũng một lần mắc sai lầm, có thể là lớn hay nhỏ, nhưng điều quan trọng là biết nhận ra cái sai và khắc phục nó để hoàn thiện bản thân, trở thành người sống có ích cho xã hội. Qua chuyên mục Vì An ninh Thành phố hôm nay, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn bài viết có nhan đề Người đàn ông dũng mình vượt qua đêm đen, phản ánh về một tấm gương vượt qua cạm bẫy, làm lại cuộc đời.
Người đàn ông mà chúng tôi muốn nói tới là anh Nguyễn Mạnh Dũng, sinh năm 1973, hộ khẩu thường trú tại tổ 26 phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên. Người mà trước đây đã có thâm niên nghiện ma túy, vào tù ra tội, nhưng với ý chí và quyết tâm sắt đá, anh đã rũ bỏ được ma túy, từ bỏ con đường lầm lạc, tìm lại hạnh phúc cho cuộc đời mình. Đến nhà anh trong một buổi chiều tháng 4, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước một ngôi nhà cao tầng với nội thất hiện đại, có sân chơi, xe ô tô hạng sang để trong gara. Anh tươi cười xòe hai bàn tay hướng về phía chúng tôi và nói, tất cả anh đã làm nên từ lao động chân chính. Khi được hỏi về quá khứ, anh nhấp ngụm trà nóng cau mày. Quá khứ cay đắng anh muốn chôn vùi, không muốn khơi gợi lại nữa. Nhưng nếu nó giúp được cho nhiều người có quá khứ lầm lỗi, muốn vươn lên, thì đó là việc anh nên làm. Nhìn vào khoảng không xa xăm anh kể, gia đình anh đông con, nhà có 7 anh chị em, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo và qua đời lúc anh lên 9 tuổi. Thương bố ở vậy tảo tần nuôi 7 anh chị em. 15 tuổi, anh Dũng theo người anh rẻ lên rừng làm thuê cho các chủ quặng, chủ vàng. Thuở ấy, thuốc phiện rẻ hơn rau ăn, vì nhỏ tuổi nhất trong đội quân cửu vạn, anh hay được chủ bưởng sai đi mua thuốc phiện về cho anh em dùng. Và mỗi lần như vậy, anh đều được chủ bưởng thưởng cho thuốc phiện để hút thử. Ai ngờ thành nghiện. 16 tuổi, ở cái tuổi lớn chưa đủ hết, anh đã nghiện ngập ma túy. 20 tuổi, anh thấy mình ngày càng lệ thuộc vào ma túy, sức khỏe giảm sút, thân hình ngày một còm cõi vì nàng tiên nâu. Anh bỏ bãi vàng về nhà cai nghiện nhưng không thành công. Nghiện nặng, trong nhà có cái gì đáng giá, anh lấy của bố mang đi bán bằng sạch. Khi nhà đã hết đồ để bán, anh đi trộm cắp vặt và bị bắt khi đang trộm cắp cánh cửa cổng trường tiểu học Nguyễn Huệ. Năm 1994, anh lĩnh án 2 năm tù giam. Những ngày tháng cách ly với xã hội bên ngoài đã tưởng giúp anh từ bỏ được ma túy. Ra tù, anh tu chí làm ăn, nấu rượu, nuôi lợn, buôn đồ thạch cao, cuộc sống của anh ngày một khá hơn. Những tưởng cuộc đời anh đã đổi thay, Nào ngờ đâu xung quanh anh có quá nhiều cám dỗ, không cưỡng nổi sức hút của ma túy, anh lại tái nghiện. Số tiền tích góp được bấy lâu, anh đem nướng hết vào ma túy và lại lao vào con đường tù tội. Ra tù rồi lại nghiện, lại phạm tội. Cứ thế cái vòng luẩn quẩn cứ bám giết lấy anh trong suốt 20 năm nghiện ma túy với 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Thấy anh lâm vào con đường lầm lạc, chính quyền địa phương, cấp ủy chi bộ, tổ dân phố, hội phụ nữ, bà con hàng xóm đã nhiều lần khuyên can, tạo điều kiện cho anh làm lại cuộc đời. Đã quá nhiều lần anh quyết tâm dứt bỏ ma túy mà không được. Phải đến khi nhìn cảnh bố nằm thoi thóp bên giường bệnh, anh trào nước mắt thấy mình bất hiếu. Lấy nghị lực từ nỗi đau, anh tự xiềng xích mình, tự vật lộn trong những cơn thèm khát ma túy đến điên dại. Cứ mỗi lần vượt qua cơn vật vã, anh lại thấy ánh sáng được hé ra từ những đêm dài chìm sâu trong bóng tối cuộc đời. Cứ như thế, năm 2007, anh đoạn tuyệt với ma túy. Để cứu mình không bị lún sâu trong bóng đêm tội lỗi, anh đoạn tuyệt không kết giao với những người bạn xấu, vay mượn mở một quán rửa xe để làm lại cuộc đời. Với bản tính chăm chỉ, ăn nói có duyên, quầy rửa xe của anh lúc nào cũng đông khách. Và cũng qua những tài xế rửa xe tại quầy, phần lớn là lái xe của công ty cổ phần bê tông Thái Nguyên lúc bấy giờ, anh đã quen biết và tìm được mối làm ăn. Anh chung vốn với bạn mua một xe cầu, sau đó tự mua xe cầu riêng chung chuyển cột điện cho những đơn vị xây lắp điện của các tỉnh Tây Bắc và Đông Bắc, những vùng đặc biệt khó khăn. Thu nhập của gia đình anh mỗi tháng từ 50 đến 60 triệu đồng.
Thành ra là đến lúc mà anh tự đứng dậy đến là nó thật sự là cũng phải vượt qua vài lần, nghĩa là đi chơi cùng anh em mà anh em nó vẫn chơi ma túy. Nhưng mà mình không chơi, mình bảo dứt khoát mình không chơi bây giờ bởi vì mình bị quá nhiều rồi. Sau này mình khi mà mình hướng thiện đổ lại thì mình chỉ nghĩ trong tâm mình đấy. Chỉ trong lòng mình, nghĩa là người ta khó, có thể khó là tự anh có thể giúp luôn. Đối với những người mà mình cảm giác thấy khó khăn thì chỉ có tự mình làm thôi, chứ còn mình cũng không nghĩ rằng mình là phải phô trương một cái gì bản thân cả.
Đại úy Bùi Tiến Xuân, cán bộ cảnh sát khu vực công an phường Phan Đình Phùng cho biết, anh Nguyễn Mạnh Dũng đã được Ủy ban Nhân dân phường Phan Đình Phùng cấp giấy chứng nhận tái hòa nhập cộng đồng. Bản thân đã có nghị lực vươn lên, hoàn lương, phát triển kinh tế.
Nguyễn Mạnh Dũng thì sinh năm 1973, có hộ khẩu ở trước đây là trước cái 2015 là có hộ khẩu tại tổ 26, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, đã có nhân thân có 3 tiền án. Đấy, sau khi ra trại về địa phương, bản thân là đối tượng nghiện ma túy, bản thân anh Nguyễn Mạnh Dũng rất cố gắng đã cai nghiện được ma túy và đã được chính quyền địa phương và tổ dân phố, công an phường, các ban ngành đoàn thể đã gặp động viên và cũng đã có những cái chuyển biến tích cực. Hiện tại thì anh Dũng đã từ bỏ được ma túy, đã có công an việc làm ổn định, trở thành người công dân có ích cho xã hội.
Không chỉ phát triển kinh tế làm giàu cho bản thân, anh Dũng còn tham gia tích cực vào các hoạt động công ích tại địa phương, được bà con hàng xóm yêu mến. Bà Nguyễn Thùy Dương, nguyên tổ trưởng tổ dân phố 26, phường Phan Đình Phùng cho biết.
Đối với tổ nhân dân, mọi cái lao động này, tham gia lao động vệ sinh này, rồi là đóng góp này, thì nói chung là thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của người công dân, cũng không có vấn đề gì. Thế còn thì với bà con thì xung quanh thì cũng hòa đồng với bà con, cũng không có điều tiếng gì đâu.
Càng đi nhiều càng thấm nhiều, bà con ở trên vùng thiểu số còn khó khăn lắm. Tự thấy mình phải làm gì đó giúp bà con. Mỗi chuyến chuẩn bị đi lên miền núi, anh lại chất lên thùng xe cầu, nào là quần áo cũ hay những vật dụng anh quyên góp được để giúp bà con vơi bớt những khó khăn. Anh cười bảo mình làm theo cái tâm của mình, cứ lặng lẽ vậy thôi. Hạnh phúc đã mỉm cười với những ai có ý chí và lòng dũng cảm, tự mình rũ bỏ những đêm đen của cuộc đời để làm lại chính mình. Cuối năm 2011, anh xây dựng gia đình và đến nay anh đã có 2 con trai. Nhìn gia đình đầm ấm sung túc, ít ai biết được rằng nó được làm nên từ đôi bàn tay biết rũ bỏ quá khứ lầm lỗi, làm lại cuộc đời.
Trên đây các đồng chí và các bạn vừa nghe xong chuyên mục Vì An ninh Thành phố. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin cảnh báo mưa dông. Hiện nay ngày 10 tháng 5, ở phía Bắc tồn tại một dạnh áp thấp có vị trí ở khoảng 25 đến 28 độ Vĩ Bắc. Dự báo do ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén bởi áp cao lục địa từ phía Bắc, ngày 12 tháng 5 ở các khu vực trong tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Cảnh báo khoảng ngày 14 đến 15 tháng 5, các khu vực trong tỉnh có khả năng xảy ra một đợt mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 5 năm 2017, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, chiều tối mai có thể có dông, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ.
Tổng công ty Viễn thông Viettel trân trọng thông báo, sau 6 tháng triển khai thần tốc, mạng 4G Viettel đã phủ sóng rộng khắp, phủ liên mạch và phủ tới hơn 99% số quận huyện và hơn 70% số xã trên toàn quốc. 4G Viettel là mạng siêu tốc độ, nhanh vượt trội 7 đến 10 lần so với 3G và luôn tốc độ cao. Khi sử dụng 4G Viettel, mọi trải nghiệm xem, nghe, nhìn, đọc trên Internet sẽ không còn hiện tượng giật, lag. Đặc biệt, xem video siêu mượt với độ nét tối đa 4K Full HD. Với mong muốn đưa dịch vụ 4G siêu tốc độ tới mọi người, từ thành thị tới nông thôn, Viettel dự kiến đưa ra nhiều lựa chọn gói cước với chi phí phù hợp nhất. Bên cạnh đó, Viettel sẽ có chính sách ưu đãi tốt nhất cho khách hàng sử dụng các tiện ích xem như phim, Viettel TV, nghe nhạc keng.vn, chat Mocha, video trực tuyến MyClip, cổng phim 4D Max. Ngay hôm nay, hãy tới cửa hàng Viettel đổi SIM 4G, sở hữu chiếc điện thoại 4G và chờ đợi đăng ký gói cước 4G Viettel để tận hưởng thế giới công nghệ đỉnh cao. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8098.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽ màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán phòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng.
Bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658.
02803 645 658.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.